biến kế chấp tánh này, tức là chân như do pháp vô ngã hiển lộ và là thanh tịnh sở duyên, gọi là duyên thành thật tánh. Tức là nói là trong cái hành mà không có biến chấp tánh thì nó thành ra duyên thành thật tánh. Và Đức Thế Tôn căn cứ duyên thành thật tánh như vậy mà thiết lập một phần nữa của thắng nghĩa vô tánh. Như đối với sắc quẩn, thì cái này giảng rồi, giống giống nãy tôi nói rồi đó. Như đối với sắc quẩn, được nói như vậy, sắc quẩn á, trong này nó nói là tại vì thường thường, mình thường thường nó lấy ngũ quẩn nó nói chuyện. Thì bây giờ cái sắc quẩn, thì cũng dùng cái sắc quẩn mà nãy nói, thì bây giờ thì đối với các quẩn khác cũng nên nói rõ như vậy. Các quẩn khác thì nó cũng, nếu có một cái là mình chấp vô, mình cái hành tướng của cỡ chẳng hạn như cái thọ nó chỉ là nhân như sự nghiệp biến ra thôi. Bây giờ mình cảm thấy mình có cái vui quá, buồn quá, tự nhiên mình thấy có những cái cảm giác rõ ràng như vậy, thì thằng đó là thằng biến kế sợ chấp đặt vô. Thì cái sợ chấp vô thì bị kẹt vô cái đó, thì Phật nói là cái vui hay là cái đau hay là thì cái đó nó là cái tướng, đó là cái tướng, nó là chẳng hạn như mình nói là cái tướng đó là vô tánh đó. Thì bị người ta chấp vô trong cái cảm giác đó, thì ta mới bỏ cổ dục, cầu cổ sắc, bỏ cổ sắc cầu cổ kia, biết là thực sự cái lạc nó là vô tánh, nó không có. Thật là biến khế sở chấp nó đặt ra, thì ra mới đầu mới nói là cái tướng vô tánh. Thí dụ như cái thọ mình thí dụ á, nãy nói cái sắc thì tới cái thọ, rồi bây giờ qua tới cái kia, thì thằng thọ cảm giác đau hay cảm giác vui, cảm giác buồn, hoặc là nhớ do những cái gì mình tu cái pháp gì, do cái thời gian nhiều tập pháp qua những nhân duyên như thế nào nó mới phát sanh ra, thì thấy ra được cái tình trạng cái thọ này bản chất nó không thật, mà do các nhân tạo thành, nó tức là y tha khởi. Mà trong cái khi y tha khởi đó, mà mình trong y tha khởi đó, nhưng mà cái tâm mình nó không có kẹt trong cái tướng của y tha khởi. Y tha khởi, bây giờ mình đặt trong cái y tha khởi, đặt mình sinh ra tướng, thì nó là ảnh hưởng về biến cái sở chấp, thì cái nó là nó thành ra cái duyên thành thật thắng nghĩa vậy thôi. Thì nó nói là cái nhìn của ngũ quẩn là giống y chang vậy thôi. Nhưng đối với năm quẩn được nói như vậy, thì đối với 12 xứ thì gồm có năm căn, năm tầng. Ủa, 10 căn, 6 căn, 6 tầng phải không? 6 căn, 6 tầng, 12 xứ. Thì cũng giống vậy thôi. Chứ rồi mình chia ra, chẳng hạn như là nhãn căn, nhĩ căn gì đó. Đại khái vậy. Thì đầu tiên thì mình cũng nói là, đầu tiên là cái căn nó chỉ là cái hành thôi. Thấy không? Hay là tức là do nhân duyên tạo thành thôi. Nhưng mà khi mà mình nhìn vô cái căn đó, mà mình phân biệt, mình biết ra, mình mới đặt cho là đây là nhĩ căn, đây là tượng căn, đặt ra từ tánh riêng sai biệt của nó, thì thành ra mình dính là biến cái sở chấp. Thì biến cái sở chấp thì mình cho là mình mới nghĩ là con mắt nó chỉ có thấy thôi, nó có làm được gì hết trơn á. Cái tai nó chỉ sờ thôi, nó không làm được cái gì hết trơn, chứ mấy vị cho không biết đâu. Người mù á, cái tai nó cũng nên đi giờ cho tờ giấy đọc được. Có nhiều người á, họ rờ đây, họ phiêu linh được cái chữ màu đen, không biết màu đen, tự nhiên nè, nó phát triển ra. Rồi mấy vị tập sơ thiền, mấy vị lên được mấy cảnh thiền á, lên được cảnh nhị thiền, tam thiền vậy đó. Thì một căn á, một căn nó nhíp năm căn, dùng con mắt đó, thấy được, nghe được, cái gì đủ hết. Thành ra đặt ra tự tánh, thấy không? Đặt ra tự tánh, đặt con mắt chị thấy rồi, cái căn chị thấy cái gì thôi, đại khái gì đó. Cái là mình đặt ra đó là biến kế, biến kế. Thì biến kế đó thì nó là cái thấy không chính xác, thành ra Phật nói là nó là vô tướng, vô tánh. Giờ thấy ra cái căn đó là do cái gì tạo ra, thì cái đó là thấy được y tha khởi. Thì bây giờ mình chấp vào đó, thì Phật nói là nói sinh vô tánh, đại khái như vậy. Rồi thắng nghĩa vô tánh là trong cái sinh vô tánh này mà không có biến cái sở chấp tổng, thì nó thành ra duyên hình thật, nó tức là thắng nghĩa. Nhưng mà sẽ kẹt vào thắng nghĩa thì Phật mới nói là thắng nghĩa vô tánh. Thì 12 xứ, thí dụ mình lấy cái nhãn căn mà thí dụ thôi, mấy cái khác cũng vậy thôi. Thì cái lối quán của họ là họ đem từ cái nào quán hết á, họ quán khi nào mà trong cái đó là họ không kẹt cái gì hết trơn, họ quán để họ hiểu rõ là thế nào, lúc nào là biến kế như thế nào, lúc nào là không còn biến kế nữa, lúc nào là y tha như thế nào, lúc nào là y tha nó bị tạp nhiễm, rồi lúc nào là y tha không còn tạp nhiễm nữa, rồi lúc nào là y tha nó tương ưng với thắng nghĩa, rồi lúc nào là y tha nó không tương ưng với thắng nghĩa, ví dụ gì đó, là quán từ pháp, mình quán mình chịu khó mình mở ra mình quán hết đó. Sau này mình gặp cái 12 xứ á, gặp xứ nào ra mình đã quán qua rồi, thì mình cảm thấy mình không có kẹt vô. Mình thấy nó có đó, nhưng mà nó là y tha, nhưng mà nó cũng là cái thắng nghĩa, mà mình ở trong cái y tha thắng nghĩa, nhưng mà cái tướng nó có tướng y tha, nó có tướng thắng nghĩa, nhưng mà bản cách nó lại không có tự tánh, nó không có, nó vô tánh. Thành ra từ từ lâu ngày mình quán hoài, thành ra tất cả tất cả các pháp thế gian thì nó có bao nhiêu pháp thôi à, hoặc là ngũ uẩn, hoặc là 12 xứ, hoặc là 18 giới. Rồi đó mình học rồi, bây giờ mình quán hết cái đó, là cái pháp nào mình cũng quán, 18 giới mình cũng quán, rồi mình thấy cái ba cái tướng này này bây giờ là lúc nào nó cũng là nó có ba cái tướng, người ba cái tướng này nó vô tánh, mình quán riết rồi, bây giờ thành ra mình nhìn cái hết nào mình cũng cái tâm mình nó có những cái đó, thành ra mình đỡ, mình thoát cái đó tu rồi, nó gì đó mình nhất thiết pháp mà, nhất thiết pháp không thôi mình lấy nhất thiết pháp của duy thức, mình lấy tất cả những cái pháp của duy thức, 5-100 pháp của duy thức ra mình quán cũng được. Thì trong này á, thay vì nó lấy tất cả pháp duy thức người quán, thì bây giờ nó lấy ngũ uẩn, nó lấy 12 xứ, nó lấy 18 giới, nó quán để nó thấy rằng à tướng cái tướng với cái biến kế của nghiệp quả mình là cái tướng biến kế ra thì nó là vô tánh. Rồi bây giờ cái hành tức là cái y tha khởi, nó vô tánh. Khi mà mình giờ vô tánh nhờ cái quán y tha khởi, hay là bây giờ nhờ mình tu các pháp nương vào cái đó, mình quán sát thì mình đạt được cái vô ngã, mình vô được cái thắng nghĩa, thì mình kẹt vô cái tướng của thắng nghĩa, thì cái thắng nghĩa nó cũng là vô tánh, thấy không? Để phá thì không có kẹt cái gì hết trơn á, kẹt cái gì đó. Thành vô niết bàn thì nó thành cũng kẹt, thành ra niết bàn thường trụ là kẹt, niết bàn vô trụ rồi nó không kẹt, thành ra nó quán hết tất cả kia, ha, tất cả pháp thế gian quán hết, tất cả thế gian ví dụ như ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới, đó là những cái pháp thuộc hữu vi pháp quán hết. Thành ra mình gặp chỗ hữu vi pháp, cái tâm mình không có dướng vào nữa. Bây giờ người ta nói tới cái vấn đề mà y tha khởi với cái duyên thật đó, là hai cái đó là chính xác trúng, mình vẫn không kẹt cái tướng của nó. Nhờ vậy mà mình vô được cái tánh không, mà vô được tánh không mà không mất tướng. Tại vì mình lấy cái tướng mình quán mà, thành là cái tướng nó dung nhiếp. Cái tu luyện này chỉ có nhiêu thôi à, chứ pháp thiên nhiên nó nhiều lắm, đâu mà sao mình quán hết. Thành ra cuối cùng mình chỉ quán bao nhiêu pháp đó thôi. Đối với 12 hữu chi, mỗi hữu chi cũng nên nói rõ như vậy. 12 hữu chi này á, tức là 10 thập nhân duyên á, thì cũng quán như vậy. Đối với 4 thật thì mỗi thật cũng như nói như vậy. Đối với 3 lần 6 giới, tức 18 giới, mỗi giới cũng nên nói rõ như vậy. Tức là quán trong cái này thì cũng nào là biến kế. Tất cả nhớ, tất cả những mấy cái pháp á, nhớ các pháp hữu vi hay là các pháp vô vi đều là duyên sanh hết trơn á. Nhưng mà cái tâm mình phân biệt vô pháp duyên sanh này, bắt đầu là mình biến kế, thành ra nó thành ra tướng. Thì thật sự ra cái tướng này nó là vô tánh, nó không có, như phần trước mình học rồi. Thành ra nếu mình thấy cái vô tánh mình không lý giải được, thì là phần trước mình coi lại, mình coi cái lý giải hồi xưa Phật dạy đó, để từ cái mình chấp nhận là nó vô tánh. Thế thì đem mấy cái mà gọi là thường thường mình vẫn gặp á, thì đem mình quán. Nay theo ý nghĩa của Đức Thế Tôn nói mà con tiếp nhận lý giải, thì nơi các hành của phân biệt biết đến và biến kế dựa vào các hành, tức là các pháp hành tướng á, tức là các pháp hữu vi đó, tức là các pháp do nhân duyên tạo thành này gọi là hành đó nha, mà biến kế dựa vào mà giả danh thiết lập làm tự tánh. Cái anh biến kế nào này anh mới vô là anh đầu là anh mới đặt trên từ, đặt trên từ để cho đặt từ thì nó gọi là gì, các pháp tức là nhậm trì tự tánh đó, nhớ không? Quỷ sanh vật giải, cái định nghĩa của pháp á, cái pháp là giữ cái tự tánh của nó để cho mình theo cái khuôn khổ đó mà mình biết cái đó là cái gì. Chẳng hạn như mình nói ở cái hộp ha, thì nó có cái tự tánh là vuông tròn đựng đồ đựng gì đại khái vậy đó. Thì khi mà cái hành á, cái anh kia đặt trên từ ra, đặt cái miếng kế đặt trên từ, tức là anh đặt tên thành là pháp nào, cái pháp đó là có cái hộp, cái pháp đó là tờ giấy, cái pháp đó là cái bông, cái quai đại khái đó. Thì mỗi cái gì nó có một cái tự tánh, hay nó qua cẩm chướng, hay là qua màu gà, hay là qua gì gì, nó có cái tự tánh đó. Thì cái đó nó gọi là thành cái nó gọi là hành, hay là nó gọi là pháp, hay là hành tướng, thì đều có nghĩa là gọi là nhậm trì tự tánh, tức là giữ cái tự tánh riêng của đó thì nó mới thành pháp. Giờ tôi nói ra con cái mà quý vị không biết đó là cái pháp gì thì nó không có giữ tự tánh được, nó không có cái tự tánh nào hết trơn. Bởi vô tánh á, bởi vì nó vô tánh ra quý vị đâu có nắm được, đâu có danh từ đâu mà nắm. Thì cái anh nào phải có danh từ ra thì quý vị mới thành tự tánh. Thì hồi xưa là mình đặt ra, ví dụ như giờ đặt chữ A, đặt chữ B để như chi, chữ A nó phải viết như thế này, nó phải khác với anh B. Chính nó đặt danh từ là dính vào cái tự tánh. Thì cái đó là giả danh thôi, làm danh từ. Mà thiết lập làm tự tánh và sai biệt của khổ đế và của biến tri khổ đế. Bây giờ nói tới các pháp nó thuộc về vô lậu, Hồi nãy là nói về cái pháp hữu lậu, tức là gọi là hữu vi, và nói cái pháp vô lậu. Pháp vô lậu là khổ đế, khổ đế, diệt đế, đạo đế, tận đế. Thì bây giờ tới pháp vô đế thì cũng tính anh biến cái sở chấp này anh thiết lập ra, thì gọi là biến kế sở chấp. Thì cái khổ cũng vậy thôi, cái khổ nó có cái nhân duyên nó tạo ra, nó thuộc về hành. Bây giờ cái nó bản chất nó là cái tánh của khổ là thật không? Nếu cái khổ là cái thật làm sao hết khổ? Nó là thuộc về y tha, thành nó là không, thấy không? Nó, nhưng mà cái anh kia, cái anh biến kế ảnh mới cho gặp như vậy, như chuyện như vậy gọi là khổ. Thí dụ như bây giờ cái người đó, cái người tâm ưa sân hận đó, bây giờ chẳng hạn như bây giờ người nào chửi họ một cái là họ khổ lắm, họ khó chịu lắm. Thì bây giờ trong cái y tha của cái anh, cái biến kế sở chấp của ảnh, người nào chửi ta tức là ta khổ. Còn cái vô tác á, nó nói giờ người nào mà chửi mình đó là cái cách để mình tu cái pháp nhẫn nhục, đây là cái người đó là người ân. Thì cái người này thành ra cái tâm họ nghĩ khác, thành cái khổ bản chất có khổ, cái chữ chửi có khổ không khổ, thực sự nó là vô tánh, nó không có nghĩa là làm cho khổ. Giờ tiếng chửi không có làm khổ, nhưng mà đối với anh sân hận á, thì cái anh đó là người nào chửi là làm khổ sở lắm. Thành ra cái khổ nó chỉ là y tha thôi, nó y tha thôi, nó còn cái tướng của nó, cái tự tánh của nó đó, là thực sự là khổ bản chất không phải thiệt. Là cái anh này anh bị kẹt trong đó thì anh mới khổ thôi, còn cái pháp cũng khổ, cái người ta cũng chửi vậy, nhưng mà đối với cái vô tác thì họ mừng đó. Họ cần cho một người chửi để họ tập về cái nhẫn nhục qua la mặt, thí dụ như vậy. Bây giờ không có ai mà tập hết, không có ai làm gì hết trơn rồi họ tập nhẫn nhục được. Thành ra họ thấy cái người đó nó gọi là phước điền. Không, thành cái người mà chửi cái vô tác á, cái người đó được công đức. Khi vô tác họ nghĩ gì đó là người đó là người ân, người đó được công đức. Thành ra bằng cách nếu mà cái khổ, nếu mà tiếng chửi nó thực sự là khổ thì nó không có, thì ngay cái Bồ Tát phải chửi, Bồ Tát cũng phải khổ thôi, nó nói bản chất là khổ mà, tiếng chửi nó là khổ, thấy không? Mà không phải vậy. Nó giờ lý do mình nói là tại vì biến cái sở chấp nên tiếng chửi nó thành ra khổ, chứ thực sự không phải vậy. Thành ra cái khổ đế của bên của thành văn đặt ra cái khá khổ, nó cũng cái nguyên tắc như vậy, nó cho cái khổ đế là một cái chân lý có thật, nó không biết là cái khổ đế bản chất nó vô tánh. Thành ra trong này nó là biến kế, nó mới dính vào hệ thống biến kế. Thì về trong cái biến kế này, cái khổ này cũng do nhân duyên tạo thành, thì nó cũng dính vào y tha. Nó thì cũng giống hệt như cái lý giải vừa nãy vậy thôi. Và Đức Thế Tôn căn cứ vào biến kế chấp tánh như vậy mà thiết lập tướng vô tánh, giống hệt như nãy thôi. Còn chính các hành của phân biệt biết đến và biến kế dựa vào thì gọi là y tha khởi tánh, cũng vừa nãy nhưng giống nãy thôi. Và Đức Thế Tôn căn cứ y kha khởi tánh như vậy mà thiết lập sinh vô tánh và một phần của thắng nghĩa vô tánh. Và cứ như thế, theo ý nghĩa của Đức Thế Tôn nói mà con tiếp nhận lý giải, thì chính nơi các hành của phân biệt biết đến và biến kế dựa vào. Thành cái phân biệt biết đến này là cái tâm sai biệt rồi đó, tức là thằng ý thức đó. Khi nào nó vô sai biệt, khi nào nó còn vô, cái tâm mình không còn phân biệt nữa, đó là bình đẳng tâm hay là vô sai biệt tâm á, thì nó tương ứng với thắng nghĩa. Là biến kế dựa vào mà biến kế chấp tánh không thật có. Cái tánh không thật có, biến kế chấp tánh này, tức là chân như, do pháp vô ngã hiển lộ, và là thanh tịnh sở duyên, gọi là duyên thần thật tánh. Cái này giống hệt mấy cái như phía trên thôi. Nhưng mà tại vì cái đoạn này đó, thì nó dùng pháp vô lậu. Ở trên nó đều pháp hữu lậu. Chẳng hạn như ở nói gì, lục căn, lục trần, ngũ ấm. Còn ở dưới này nó dùng tứ diệu đế thuộc về pháp vô lậu. Thì nó nói là tất cả những pháp vô lậu, vô hữu lậu ở bên kia thực sự ra nó là không hết. Thành ra mấy tổ đại thừa ông nhìn vô cái tứ diệu đế mà ông nhìn theo cái vực cao siêu của nó thì nó tương ứng với nó tương ứng đánh không, chứ nó không phải là pháp có nữa. Cái đó họ nhìn, còn cái nhìn mà sau đó cơ sinh gian đại như giác thì cái tứ diệu đế nó là cái pháp có cái đạo để đi, có cái pháp để diệt, có niết bàn để vào, thí dụ như vậy. Và Đức Thế Tôn căn cứ duyên thần thật tánh như vậy mà thiết lập một phần nữa của thắng nghĩa vô tánh, tức là dùng cái thắng nghĩa vô tánh này để mà đừng người ta kẹt vô cái tướng của duyên thành thật. Như đối với khổ đế được nói như vậy, thì đối với các đế khác cũng nên nói rõ như vậy, thì cũng giống như phi tên. Như đối với bốn đế được nói như vậy, thì bốn niệm trú nó thuộc về đạo đế thôi. Bốn chánh đoạn tức là bốn chánh cần á, bốn thần túc, năm can, năm lực, bảy giác chi và tám đạo chi, tức là tám thánh đạo á, nghĩa là ba mấy ông trời đạo á, thì cũng nên nói như vậy. Tức là ba cái này á, nếu mà mình nhìn vô mà mình đặt danh từ, mình kế đạt vô mình phân biệt biết đến, mình không thấy được cái tướng tướng y thật khởi của nó thì mình tức là biến kế. Khi mình biến kế đó thì Phật lúc đầu là để phá cái biến kế đó, Phật nói cái tướng tướng vô tánh để khỏi mình khó. Phật khi vô giờ mình đạt được cái biết nó là do duyên tạo thành này kia rồi đó, mình khá hơn á, thì lúc đó là Phật nói sinh vô tánh để mình khỏi kẹt cái hình tướng đó đó. Rồi cũng nhờ cái y tha đó mà từ từ mình có cái sanh từ sinh duyên, mình ngộ được vô được duyên thật như thật tánh á, thì Phật nói cái thắng nghĩa để được mình được cái kẹt chết trong cái chân lý. Theo ý nghĩa của Đức Thế Tôn nói mà con tiếp nhận lý giải, thì nơi các hành của phân biệt biết đến và biến kế dựa vào mà giả danh thiết lập làm tự tánh và sai biệt của chánh định. Bây giờ bắt đầu nói các quả của các sự của chánh định là năng trị, sở trị. Bây giờ nói về pháp tu chứ. Hay khi mà tu thì đối trị ngũ cái như thế nào. Cách này thì quý vị học từ từ chương qua chương du già thì người ta sẽ chỉ. Chính tu chưa sinh thì phát sinh, cách làm sao cho định chưa sinh thì để cho nó phát sinh. Đã sinh thì kiên cố, bội tu thì cao lên và rộng ra. Tức là bây giờ nó đã phát triển thì làm cho nó phát triển càng lớn ra. Thì thật sự ra khi mà quý vị đặt ra năng trị, sở trị, chưa phát sinh gì hết trơn là chính là anh biết kế hết đó. Sự giả danh thiết lập ấy gọi là biến kế chấp tánh. Và Đức Như Lai căn cứ biến kế chấp tánh như vậy mà thiết lập tướng vô tánh. Còn chính các hành của phân biệt biết đến và biến kế dựa vào thì gọi là y kha khởi tánh. Khi mà thấy được cái chánh định nó chỉ là y tha khởi thôi, hay là năng trị, sở trị nó chỉ là cái y tha khởi thôi, thì cái đó thì nó gọi là thấy được cái y tha khởi tánh. Và Đức Thế Tôn căn cứ vào y kha khởi tánh như vậy mà thiết lập sinh vô tánh và một phần của thắng nghĩa vô tánh. Và cứ như thế, theo ý nghĩa của Đức Thế Tôn nói mà con tiếp nhận lý giải, thì nơi các hành của phân biệt biết đến và biến kế dựa vào mà biến kế chấp tánh không thật có. Cái tánh không thật có biến kế chấp tánh này, tức chân như do pháp vô ngã hiển lộ, và là thanh tịnh sở duyên này gọi là duyên thật tánh. Thì cái này giống hệt như phần trên thôi, nhưng mà thay vì ở đây thì nó nói về cái tới cái pháp chánh định và cái đối trị của chánh định cũng như là cái quả của chánh định đi như thế nào thế nào thế nào. Và Đức Thế Tôn căn cứ duyên thật tánh như vậy mà thiết lập một phần nữa có thắng nghĩa vô tánh. Thì đa số ở đây là thường người ta đầu tiên là người ta chấp các pháp hữu vi, thì nói là nói pháp hữu vi rồi, nhưng người ta chấp qua cái pháp vô lậu, lấy tứ diệu đế, thấy không? Lấy đó giờ mà giật cái pháp vô lậu, giờ mình cũng nói là nó vô rồi, vô tánh rồi. Bây giờ họ chấp ra pháp hành thì không, giờ mình nói là bây giờ cái pháp hành này Phật cũng nói luôn, nó cũng như vậy, như thế thấy pháp hành nó như vậy thì mới trúng. Thành ra cái tâm lý chúng sanh là luân chuyển, lúc chấp cái này lúc chấp cái kia. Thành ra Phật cái nhìn cặp mắt Phật đa số là những cái chấp này là chúng sanh trong lộ trình họ đi ưa chấp. Thành ra Phật dạy là mình phải quán những cái như thế đó, vậy đó, mình cứ theo cái đó mà mình quán á, thì từ từ tại tịch trong lộ trình mình đi mình gặp mấy cái đó không à, thấy không? Bởi cái đó lúc nào mình cũng thấy nó là vô tánh hết là mình xong, vậy biết không? Rồi bạch Đức Thế Tôn, như thuốc tỳ thấp phược thì nên để khắp trong các phương thuốc tán và thuốc tiên. Bây giờ mình muốn cái thuốc mà nó còn thường thì mình bỏ vô. Tương tự như vậy, do ba vô tánh nên các pháp toàn không, không sanh không diệt, bản lai vắng bạc tự tánh niết bàn. Bây giờ đó mình học mình biết rằng là bây giờ ba cái biến cái sở chấp tướng á, là nó vô tánh, nó gọi là tướng vô tánh. Y tha khởi tướng á, ha, thì nó là sinh vô tánh, và duyên thành thật tướng á, nó gọi là thắng nghĩa vô tánh. Nhờ biết rằng là tất cả pháp thì nó dính cho ba cái đó thôi, thằng thắng nghĩa, thằng y tha đó, thằng anh thắng nghĩa đó thì nó thuộc về pháp vô lậu. Còn cái anh mà biến cái sở chấp cho anh y tha khởi đó thì nó pháp hữu lậu, mà y tha khởi nó có một phần của pháp vô lậu. Y tha khởi đứng ở giữa, nó vừa pháp hữu lậu vô lậu, thì trong mấy cái đó nó đều là vô tánh hết. Bởi vì vô tánh hết thì nên gọi là tất pháp nó toàn không, không sinh không diệt, bản lai vắng bạc tánh niết bàn. Ở trên mình hiểu cho đúng á, ha, thì mình hiểu là cái không sanh không diệt, bản lai vắng bạc tự tánh niết bàn này. Nhưng mà cái này là cái thực, nó là cái hình thức của vô tánh á, nó là cái thể của thằng vô tánh nó hiện ra mấy cái này. Thì cái này để chứng tỏ rằng là cái pháp vô tánh. Thành ra bây giờ đó, cũng như là cái thuốc tiên á, mình để vô cái gì đó, thì nó cũng linh. Thành ra cái pháp mình là mình chấp lúc đó giờ mình chấp hủ không à, mình chưa có thời giờ như Phật này nãy dạy quán, quán về ngủ ấm, rồi quán về 12 xứ, quán về thập bát giới, quán về bốn đoạn thực, quán đủ thứ hết trơn á, quán về thứ diệu đế, quán về pháp tu. Bây giờ mình chưa có thời giờ mình quán nữa, nó có quán thì không cần cái thuốc này nữa, bây giờ mình phải uống thuốc, thấy không? Thành ra thể có cái pháp nào á thì mình phải lấy cái danh từ này nè, mình để vô, mình để vô để cho cái gì chi, tức là để cho mình biết rằng là các pháp nó bản chất nó là vô tánh. Thì cũng như là cái thuốc thì sẽ thuộc á, thì nên để vào các phương khác thuốc khác. Thì các pháp của thế gian bản chất là mình vào cái pháp đó là tứ diệu đế hay là pháp chánh định hay là những cái pháp thuộc về vô vi, thì mình nên luôn lấy cái vô tánh để mình để vô để mình khỏi kẹt. Mà thay vì mình để cái ba vô tánh, cái vô tánh đó, nó mong manh quá thì để vô là vô cái để vô cái chữ là pháp còn không, không sanh, không diệt, bản lai vắng lặng, tướng chứng bàn, để nó có tướng vô, thì cái này là tượng trưng cho cái vô tánh. Để mình thay vô thì cái pháp đó mình đỡ bị kẹt trong cái tướng của nó. Pháp thoại, nhưng mà phải hiểu nghĩa cái này cho nó rõ để đừng chấp không đó nha. Pháp thoại mà nghĩa lý đã hoàn hảo này nên để vào khắp trong các kinh nghĩa lý chưa toàn hảo, tức là kinh bất liệu nghĩa đó. Tại vì kinh liệu nghĩa đó, kinh liệu nghĩa đó thì luôn luôn là nói là các pháp là bất sanh bất diệt. Cái kinh liệu nghĩa nào cũng nói gì hết trơn á, nó bạn là văn đặc tên niết bàn, thành ra đâu cần phải để vô. Kinh bất liệu nghĩa đó, cái lần thường đây kinh đó là nghĩa mà theo cái quan niệm của mình đại thừa đó là những kinh của nguyên thủy. Kinh nguyên thủy nó không kinh đó là nghĩa, kinh nguyên thủy nó chỉ là những cái pháp, nó là để mà tạm nó cho cái pháp là có, để hướng dẫn người ta từ từ yểm đi thế gian tu để vượt qua các khổ thôi. Nó bất liệu nghĩa. Thấy không? Nó thì luôn luôn là phải dùng cái chức lý không này là an trú vô để cho mình khỏi chắc vô trong kinh đó. Mình chắc vô trong kinh đó, mình theo con đường đó mình tu luôn thì mình kẹt. Như bột giả màu. Thành ra ở đây nó kinh những kinh mà thuộc về phương đẳng hay là kinh đại thừa thì đa số là những kinh liệu nghĩa hết á. Chỉ có cái kinh nó gọi là cái kinh thuộc về tạng giáo á, kinh về nguyên thủy, kinh A Hàm này kia đó, mình gọi là kinh bất liệu nghĩa. Thì quý vị phải luôn luôn đeo cái tam vô tánh này để vào. Để vào đó để làm chi thì nó thành ra kinh liệu nghĩa. Tại vì kinh bất liệu nghĩa đó, kinh bất liệu nghĩa đó thì nó lấy ba pháp ấn. Nó có ba pháp ấn nha. Kinh bất liệu nghĩa nó có pháp ấn là gì? Nó là vô ngã là một nè, vô thường, niết bàn tịch tịnh. Cái bằng tịch tịnh là cái nghĩa thứ tư. Không, vô thường, vô ngã. Đó, là cái này là cái pháp ấn của bên nguyên thủy á, pháp ông vô thường vô ngã. Người ta thêm cái nữa là niết bàn tịch tịnh. Thành ra cái nào bên nguyên thủy thì nó cũng lấy cái này để mà nó xét là coi là nếu mà nói nghịch cái này thì nó không có trúng là lời Phật nói, hay bên kia nói là vậy, lấy cái này làm cái ấn chứng kinh điển. Nhưng mà qua tới đời mà đại thừa rồi thì nó nói là cái pháp vô tánh, không sanh không diệt. Cái vô thường thì tôi đã nói cái gì rồi, ba cái nó giống nhau đó. Thành ra cái này á nó cao hơn một bậc. Thành ra mình đem vào cái kinh mà bất liệu nghĩa đó thì nó hiểu theo cái chiều hướng không sanh không diệt, có lẽ là tự đánh niết bàn. Anh nói cũng như mình đem vô cái 12 giới, 18 giới, 12 xứ này kia gì đó, mình đem vô thì cái 12 xứ, 18 giới nhìn theo phương diện đó thì nó thành ra 12 xứ, 18 giới theo cái niệm nghĩa. Còn nếu không á thì mình nhìn cho 12 xứ như vậy á, hiểu theo cái biến kế sở chấp đó, cái pháp như thế này, nhân duyên thế này thầy á, thì cuối cùng là mình sẽ hiểu theo đó không niệm nghĩa. Như bột giả màu. Cái quan trọng á là bây giờ học cái này rồi đó mới phải chịu khó mình đem cái đó ứng dụng vô tất cả các pháp. Tức là thành để cho cái pháp nó cái nào cuối cùng nó cũng hiện cái tướng đó lên được hết á. Tức là phải thường quán sát các pháp. Mình đầu tiên quán pháp mình quán chưa thành đâu thì mình cứ lý giải như trong kinh điển thôi, mình đem pháp ra mình lý giải ra rồi mình thấy cái lý giải càng ngày nó càng rõ, tự nhiên mình thấy hết, mình không kẹt nữa. Tức là mặc dầu cái đó mình chưa thực chứng nhưng mà nhờ cái lý giải mình hiểu mình không kẹt. Như bột giả màu thì có khắc trong tất cả nét giả, làm cho những nét vẽ ấy đều cùng một màu, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc trắng, lại làm cho rõ ra những nét vẽ ấy. Tương tự như vậy, do ba vô tánh nên các pháp toàn không cho đến tự tánh niết bàn. Pháp thoại mà nghĩa lý đã hoàn hảo này có khắc trong tất cả kinh nghĩa kinh nghĩa lý chưa hoàn hảo, làm cho các kinh ấy cùng một ý vị, lại làm cho rõ ra nghĩa lý chưa hoàn hảo trong các kinh ấy. Khi nào quý vị tất cả kinh ở kia đó, quý vị mình đem ba vô tánh vô để mình lý giải ra từ cái danh từ, từ các pháp động để thấy được ba vô tánh đó, thì những kinh nó chưa hoàn hảo đó nó sẽ thành ra kinh hoàn hảo, nó cùng một ý vị. Như cái này thí dụ trên là thí dụ hết rồi, từ tứ diệu đế, từ mấy kia thí dụ hết rồi. Như những thực phẩm bánh trái đã chín và quý mà bỏ sữa chín vào thì càng thêm mùi vị đặc biệt. Tương tự như vậy, do ba vô tánh nên các pháp toàn không cho đến tự tánh niết bàn. Pháp thoại mà nghĩa lý đã hoàn hảo này, thành ra mới nói rằng là nhờ cái ba vô tánh này mà cái pháp toàn không nó hiển đúng cái không của nó. Còn nếu không á, trừ khi mình nói cái không coi chừng kẹt vô cái không khác. Thành ra phải nương vào ba vô tánh này để mà xác nhận cái pháp toàn không. Thành ra hiểu được ba vô tánh này thì mới gọi là cái mình nương vào cái pháp thoại nè. Mà nghĩa lý đã hoàn hảo này đặt vào các kinh nghĩa lý chưa hoàn hảo thì càng sinh ra nỗi thích thú siêu việt. Tức là đầu tiên đây nó nói là cái sự lạc, còn ở trên nó nói là một ý vị, đó là một cái thí dụ, nó có một cái ý nghĩa. Tức là đầu cái thọ thứ nhất là như là thần dược. Thần dược tức là những cái pháp mà vô tánh này nó mà để vào trong cái kia thì biến các kinh kia thành ra cũng như viên mãn. Qua giai đoạn thứ hai, tức là cái nét nói về bột giả màu thì nó nói là đem cái ba vô tánh này hay là cái pháp toàn không theo cái pháp thoại của ba vô tánh này đem vào thì chuyển tất cả kinh bất liên nghĩa đó nó cùng một ý vị, tức là kinh liên nghĩa hết. Và qua đoạn thứ ba đó là khi mà những cái kinh bất liên nghĩa đó mình đọc vô, nhiều khi mình đau khổ lắm, tại vì nhiều khi cái nó ngược với cái tánh mình, tại vì cái những kinh bất liên nghĩa là thuyết theo căn tánh chúng sanh. Chứ nó còn cái kinh mà liễu nghĩa là cái thanh thôi, cũng đồng đồng một cái thôi, tại nó có một vị thôi. Thắt kiếm thanh thành nó nghịch căn tánh mình tu không có được. Thành ra nhưng mà như vậy bây giờ cái pháp nó có nghịch đi nữa, mà mình đem cái pháp mà ba vô tánh này mình đem vào cái pháp đó vô thì cái pháp đó dẫn cho mình cái sự an lạc hạnh phúc tối đa, tức là thích thú siêu việt. Thành ra cái pháp nào, tại vì hồi xưa chẳng hạn như tụi mình nói thí dụ là đi, chẳng hạn như hồi xưa ngày Xá Lợi Phất mà dạy cho đệ tử của mình của ngài đó, cái ông thợ giặt thì dạy cho Quán Tự Thi, còn cái anh làm nhà xác á thì dạy cho Bạch Tịnh Quán. Cuối ông hai ông tập một thời gian muốn đổ qua nhập ma là muốn khùng à, thấy không, là muốn bỏ, nói là pháp Phật càng tập nó càng khổ, nó không thấy gì hết trơn, con người nó càng phiền muộn, thì bắt đầu mới đồn tới Đức Phật, thấy không, thầy hai cái Phật cái Bạch Tịnh Quán cũng là pháp Phật dạy, hay quá rồi Quán Tịnh Tự Thi cũng là pháp Phật dạy, mà bắt đầu là dạy hai người thì hai người kia nó bị khổ. Là tại vì thực sự cái pháp đó, đối với Nguyên Thủy là cái pháp là tùy theo chúng sanh mà đặt để đối trị. Thầy Đức Phật nói giờ cái anh hồi xưa làm theo giặc luôn luôn họ gặp những cái gì sạch sẽ cái gì không, mà bây giờ mình cho cái đó làm sao họ tập được, thì phải đem lại cho theo giặc là phải dạy cho cái pháp Bạch Tịnh. Còn cái anh mà kia là Quán Tử Thi hợp với họ, thấy sanh trụ hoại diệt họ gặp dễ hơn, họ đi trong cái tập thời gian, còn kia làm sao mà anh tập Bạch Tịnh được, anh thanh tịnh quán gọi là cái pháp là quán hào quang sáng rực, mà trong khi giữ tươi nó sình túi tùm lum, là cái tâm hai cảnh với tâm nó khác nhau, làm sao tập. Cuối cùng hai ông tập được vậy đó. Thầy Phật dạy pháp ở bên Nguyên Thủy là pháp để đối trị, pháp tùy theo căn tánh. Bây giờ mình kẹt á, thí dụ như bây giờ mình coi pháp Nguyên Thủy vô mình khoái mình tập, và nhiều khi mình không ăn lạc được, nhiều khi nó nghịch cái căn tánh mình vô không được. Thành ra gọi phải có Nguyên Thủy có nhiều pháp á, nhiều pháp lắm. Hay như bây giờ nhiều người mình nói chẳng hạn như cái pháp mà bây giờ nhiều người tập nhất là pháp Sổ Tức. Nhưng không phải ai tập Sổ Tức cũng sướng đâu. Có nhiều gặp sự tức cái hơi họ yếu tập không được, tập họ cái người họ cảm thấy bực tức, người nó khó chịu, nó nóng người á, mà đa số thì họ tập sau tức nó thành. Nghe đại khái như vậy thì mình thấy rằng là cái pháp Nguyên Thủy bản chất của nó không phải là nó đưa cho mình được sự an hạnh phúc hết, cũng có một đối tượng nào thôi, thấy không? Tại sao vì cái pháp đó nó gọi là bất liễu nghĩa, là chỗ đó nghĩa là cái pháp nó không có chung được, nó không phải là nó có tánh chung để mình nhiếp vào cái kia. Bây giờ gặp những cái pháp đó mình muốn tu thì sao, mình cứ đem vô ba vô tánh vô thì cái pháp đó cách nào đi nữa mình hiểu ba vô tánh là trong các pháp nữa, thì mình tại vì mình hiểu rằng là chẳng hạn như cái pháp bất định á, mình thấy là cái bất định là thực sự bản chất không phải là bất định, thấy không? Tại vì mình thấy nó bất định là bất định, thành ra mình kẹt mình vô mình tu, thành ra mình gặp định tướng không, mà bất định mình tu không được. Hay mình thấy là cái định tướng mà cái bất định này như bản chất nó là không phải là bất định, thì mình đem vô rồi á thì giờ mình tu, mình ăn thập giặt đi nữa mình tu vẫn được như thường, thấy không? Là cái tâm nó thoát được, thành ra nó nói là lúc đó cái tâm nó vẫn an lạc, mặc dù gọi là cái pháp đó đem vô thành cái pháp chung, hiểu không? Trong này ý nó nói vậy đó, thành ra nội thích thú siêu diệt, tức là không bị kẹt, không bị khổ trong cái pháp. Thành ra có nhiều người họ tu bên pháp không kinh không lưỡng nghĩa, nếu không khéo chọn những kinh không hợp căn tánh của mình á thì họ tu họ khổ não lắm, tôi không vô được, nó càng ngày càng phát sanh ra phiền não bực bội khó chịu. Chẳng hạn như mà thành ra hồi xưa Phật dạy cũng hay lắm, chẳng hạn như bây giờ giữ giới á, những tỳ kheo là chẳng hạn như là muốn tu hành là phải là ở những cái chỗ mà gọi là rừng rú, ngồi trên gò mã am vắng vẻ này đó, rồi bận áo là phải là lượm những cái địa mai hồi xưa vậy đó. Đó, nhưng mà có người Phật không tu Phật nói thôi tao ông này hả, tôi cho mày cách khác, ông xây cái nhà thiệt ngon đẹp thiệt đẹp, Phật cho làm cái nhà đẹp đi, tu rồi vô tu thì vô được cái nhà đó ông tu khoảng chừng một tháng sau ông đắc A La Hán. Mà hồi đó ông tu theo đó kia không đắc, cái đệ tử này hỏi Phật nói sao kỳ quá, Phật đặt cái kia, ông nói hồi xưa ông này bao nhiêu đời làm vua không à, bao nhiêu đời làm vua, thấy không? Nó phải bây giờ nó cho tu, ông quen cái lối sống đó rồi, thấy không? Cái tập khí rồi, bây giờ mình định nghịch cái là tự nhiên họ gặp cảnh nghịch họ làm không được, nghịch cái người đó chịu không được, nó thuận duyên cái tâm với cái lối sống nó mới nghịch, thành ra tu không thuận pháp, thành ra nó cứ cho vậy nó trợ lên thành ra nó khỏi, thành ra cái tính là kinh nguyên thủy không là nghĩa, thành ra bị tình trạng như vậy. Chính Phật nhiều khi Phật đặt ra như vậy, mà còn Phật nhiều khi phải cho mở ra cho anh này tu theo cái lối khác, nhưng mà Phật thì có trí tuệ thì Phật đặt ra được, còn kinh liễu nghĩa thì nó khác, nhưng mà khi mình đặt vào cái ba tánh làm thì cái kinh bất liễu nghĩa thì nó thành kinh liễu nghĩa. Như hư không thì khắp nơi cùng đều một đặc tánh ấy là không trở ngại mọi việc, tương tự như vậy do ba tự tánh nên các pháp toàn không cho đến tự tánh niết bàn. Pháp thoại mà nghĩa lý đã toàn hảo này thì khắp trong các kinh nghĩa lý chưa toàn hảo đều cùng một đặc tánh ấy là không trở ngại việc tu của thanh văn, độc giác và đại thừa. Đó, khi mà đem ba cái này, cái ba tự tánh này vào trong cái kinh của bất liễu nghĩa đó thì cái pháp tứ diệu đế thành ra pháp đại thừa. Thì ông tổ tiên thai ông hay cái này là tứ diệu đế của bên nguyên thủy á, ông lập ra bốn hệ thống tứ diệu đế, thấy không? Tứ diệu đế của tạng giáo là của nguyên thủy, rồi tứ diệu đáo của biệt giáo, tứ diệu đế của cái gì đó, rồi tứ diệu đáo của duyên giáo, tức là mỗi cái đều là tứ diệu đế hết á. Nhưng mà tại từ đem vô cái không liễu ngộ tới mức nào thì nó thành ra cái tứ diệu đế này, cái không liễu ngộ mức nào tới cái không của bên đại thừa luôn thì pháp nào cũng là tứ diệu đế hết. Cái duyên giáo thì đại khái nói như vậy thì không trở ngại gì tu gì hết á. Hồi giờ mình như mình dạy thừa thường thường hồi xưa mình đi dạy thừa thường thường mình nói là cái tứ diệu đế không nên tu nhiều, tại tu nhiều cái pháp đại thừa nó có rồi, nó có là cái pháp gì lục độ rồi, nó cần phải tu cái nếu mình tu cái tứ diệu đế ha, tứ diệu đế mình chấp nhận rằng là khổ là thật gì là thì mình y chang với cái tinh thần của bên kia thì mình sẽ vào vào cái thanh văn. Thành ra mấy ông thầy hồi xưa cũng không khuyến khích tu, không khuyến tu tu cái đó sẽ kẹt vô cái thanh văn, mà giờ mình thanh văn thì đương nhiên tu cái pháp nào nó ra cái quả đó, khi mà ra cái quả cái quả thanh văn rồi cái tâm nó sẽ yếm ly thế gian đủ thứ, thành ra đủ thứ cái tâm của người thanh văn hết á, thấy không? Rồi từ mất cái bộ đề tâm đi, thành ra mấy thầy hồi xưa không khuyến khích gần như là giảng khổ cho sợ vậy thôi, chứ không có dạy khuyến khích tu mấy thầy thừa nhưng mà qua tới bắt đầu là tinh thần của thầy thừa mà cao độ á, cái là hiểu được tấn công rồi thì tứ diệu đế họ nói thôi hao tiệt mà toàn là đại thừa không. Cái văn này ý này nó nói vậy cũng như là hư không, thì cái ba tự tánh này nó giống như không vậy, nó để vô cái pháp nào thì cái pháp đó giống thịt nhau hết, nhất vậy luôn, không trở ngại việc tu của thanh văn nghĩa còn thừa rồi, không có trở ngại nữa. Thì cái lúc đó là anh thanh văn anh tu tứ diệu đế độc giác đại thừa gì đều vào Phật thừa hết. Thì nó cái thứ ba là cái biến khắp chính văn. Đại Bồ Tát Thắng Nghĩa xin thưa như vậy rồi, Đức Thế Tôn bảo ngài tốt lắm. Thắng Nghĩa xin thường thường là khen, cái thường thường cái là người trình bày cái gì là Phật thường là khen tán thán, cái gì thường thường trình bày khen tán thán đây chi để cho cái người á mà Đức Phật mà khen cái người đó rồi đó thì bắt đầu là thánh chúng mới thấy là cái lời đó hay để bắt chước, cái nói Phật là vậy, hỏi thì Phật cũng khen, để ý câu hỏi là chú ý hôm này hỏi hay quá chắc là có cái gì hay nữa đáng nghe, thành nó luôn luôn vậy. Ông khéo lý giải về ý nghĩa của lời nói mật ý rất sâu xa mà Như Lai đã nói. Đó, cái mật ý của Như Lai nói là như vậy đó, mà ông này là ông khéo. ông lại khéo ví dụ về ý nghĩa ấy, ví như thuốc tỳ thất phược, như bột nhã màu, như sữa chín, như hư không, thắng nghĩa sinh, đúng như vậy, đúng như ông nói, chứ không có gì khác hơn. Ông hãy tiếp nhận và lý giải đúng như vậy. Thành ra cái kinh á, có nhiều khi không có thuyết mà Bồ Tát thuyết, như thắng nghĩa sinh này, bây giờ thắng nghĩa đã sinh rồi, giải một hồi cái lời thì thắng nghĩa sinh rồi, phải không? Bây giờ ông mới trình lại cái lối lý giải của ông, à, theo cái lời thắng nghĩa như thế này thế này thế này thế này, theo cái nhìn của pháp, từ pháp vô vi, từ pháp hữu vi, từ ngũ ấm, từ lục nhập, từ thập bát giới, từ tứ diệu đế, từ pháp chánh định, ông trình bày hết quy vào cái tam vô tánh, rồi ông nói là ứng dụng mấy cái đó vào trong mấy kia. Bây giờ muốn đi trong các pháp kia khỏi chướng ngại, tức là đừng bị biến cái sở chấp nữa, thì luôn luôn trong cái đó là phải thấy được. Nếu thấy có tướng thì phải là thấy tướng vô tướng, à, tướng vô tánh, thấy được cái sanh theo nhân duyên thì phải là sinh vô tánh, phải thấy như vậy. Thì khi mà thấy như vậy, để vào cái kinh nào thì nó đều được an lạc, đều được hạnh phúc, đều được nhất vị, để đều được kia tu không bị chướng ngại, vừa để thành một cái Phật bản hết. Phật mới xác nhận là cái lời nói ông kia đúng. Đây là phải xác nhận, mà khi Phật xác nhận đó thì cái đó nó thành kinh. Thành ra hồi xưa Phật nói là có nhiều khi Phật không có thuyết kinh, mà nhiều khi Ma Vương thuyết, là Phật thấy rằng là đúng chân lý, người ta mới hỏi Ma Vương thuyết gì có phải không. Người đệ tử của Phật họ sẽ tin Phật thôi, và nó đem cái câu đó là hỏi Phật. Phật nói là cái những Ma Vương như vậy họ thuyết vậy nhưng mà đúng chân lý, thì sau đó là cái lời nói Ma Vương thành kinh. Thành ra hồi đó quỷ thần cũng có thuyết kinh, Phật thuyết kinh là đương nhiên rồi, quỷ thần cũng thuyết kinh, rồi quỷ thần cũng thuyết kinh, rồi người cũng thuyết kinh, rồi các vị A-la-hán cũng thuyết kinh, ra Bồ Tát cũng thuyết kinh. Nhưng mà những người thuyết rồi đó thì Phật phải xác nhận đúng vậy, đúng như vậy. Chẳng hạn như kinh Di Ma Cật là Di Ma Cật thuyết, rồi Phật xác nhận kinh này là đúng với chân lý, không có gì sai hết. Nên Thắng Mang Phu Nhân Bồ Tát Sư Tử Hống vậy đó, thì Thắng Mang đó là người tục gia thuyết U Bà Tạc Giới, thì Phật xác nhận là đây nó đúng như sự thật. Thì đây cũng vậy, thắng nghĩa sinh. Mà sau khi Phật nghe giảng rồi thì ngài mới trình cái loại đó, thì Phật mới nói rằng nè, đúng như vậy, đúng như ông nói chứ không có gì khác. Thì cái là Phật xác nhận. Thì những cái trình bày của ngài thắng nghĩa sinh như vậy đó là mình phải nên theo mà tu tập. Bấy giờ Đại Bồ Tát Thắng Nghĩa Sinh lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, xưa kia trong thời kỳ đầu tiên, tức là cái thời kỳ chuyển pháp luân lần thứ nhất, ở trong rừng ban cho loài nai, tức là gọi là lường rừng lọc giả đó, chỗ tiên nhân Ba La Niệt Tư xa xuống, thì có cái chú thích rồi gì coi được rồi, chú thích đoạn 8 nè, Ba La Niệt Tư rồi, cái gì, nó có cái tích, cái rừng đó nó có cái tích, mà chưa có ông tiên nào đâu đó. Đức Thế Tôn chỉ vì những vị xu hướng thanh văn thừa, căn cứ đạo lý tứ đế mà chuyển pháp luân. Thì trong bài thuyết đó là Phật nói về cái đường trối đất cung đạo, tuy rất lạ, rất hiếm, bao nhiêu người trời trong thế gian, trong thế giới không ai chuyển được đúng cách, nhưng pháp luân được chuyển trong thời kỳ này vẫn còn cái trên nữa, vẫn chịu đựng đã phá, nghĩa là nghĩa lý chưa hoàn hảo, là nơi đặt chân của sự tranh luận. Đó là nhìn của Đại Thừa thôi. Còn định Nguyên Thủy thì cái giáo lý này nó viên mãn, nghĩa là không có cái gì mà thêm được nữa. Đây là cái nhìn của Đại Thừa, tại vì Đại Thừa nó vẫn nói là cái giáo lý của Nguyên Thủy, dầu sao nó vẫn còn cái kẹt trong cái pháp. Cũng như mình nói là khổ là thật, tứ diệu đế là thật vậy đó. Tứ diệu đế là một cái pháp, đạo đế là một cái pháp, thì nó vẫn kẹt trong cái pháp. Rồi cái nhìn của Đại Thừa là cái pháp nó bản chất nó là...